This is KBDT, Highland Park, Texas.
Em xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn và cũng là đương kim thị trưởng của thành phố Huntington City. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ trên làn sóng 1160 AM. Và trong thời gian qua, nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, có những câu hỏi thắc mắc thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 AM, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả 1160 AM và Dũng Nghiêm trong ngày thứ năm này.
Dạ, chú khỏe không chú?
Quá mệt, đi meeting ở Waterford mới vừa về, vô chưa có thay đồ gì đâu hết. Thì tới chương trình lúc nào, tại vì cái giờ này là giờ có buổi họp đó, thành ra nhưng mà cũng vui vẻ đó thôi. Thì trong tuần qua thì hai cái đám ma ở trong một cái thành phố ở bên Arlington của cô mà chủ tiệm phở đó Dũng Em,
yeah.
Thì thấy đồng bào ở đây họ rất là ủng hộ cổ, do đó đám ma cũng rất là đông. Và ngay tại cái tiệm của cô mà chỗ xảy ra tai nạn đó thì thấy người Mỹ da màu á, họ lại họ đưa bông rồi họ cũng chia buồn, thấy cũng là ấm áp cho gia đình chút xíu. Thì thật sự đi đám ma thì đương nhiên lúc nào cũng buồn, có biết về niết bàn hay thiên đàng gì nữa đi cũng mất người thân cũng là một cái buồn ở Dũng Nghiệp.
Dạ, cảm ơn.
Rồi bà thì phó bà nghị viên thành phố thì chôn ngày cũng thứ ba luôn nữa, thành ra nguyên hai ngày thứ hai thứ ba là chú toàn là ở nhà xác không chứ không thấy nhà mình đâu hết. Dạ, thành ra sau cái vụ cướp của Sơn Nam đó thì nhắc nhở đồng bào lại hãy cẩn thận, đi ra đường phải dòm trước dòm sau, nghĩa là khi nó đã muốn cướp cố tình thì mình đỡ không được, nhưng mà khó phòng ngờ cũng còn hơn là không, nó Dũng Yên.
Dạ, dạ. Cảm ơn chú đã chia sẻ. Thưa chú thì ngoài ra thì trong công việc thị trưởng hàng ngày của chú thì có chú có sự kiện gì vui chú cần chia sẻ đến quý khán giả không?
Dạ có, thì ngày thứ năm tuần tới lúc 11 giờ tại thành phố chú là lễ động đất của Ismath. Thì sau khi động đất thì họ bắt đầu họ sẽ xây dựng cơ sở này vào khoảng trên một năm là xong. Đó là một cái mà tin tức lớn không những ở trong thành phố chú mà hầu như nguyên cả cái county của ta đang bên đây cũng như bên Dallas, mọi người đều sao động và cũng như mong chờ mà xong họ sẽ về đây shopping thay vì đi Carrollton rất là xa. Đó là cái tin rất là vui. Cái tin thứ hai nữa là ngày hôm qua đã chấp nhận cái cuộc bầu cử tháng 5 này. Thì kỳ này thành phố chú có 5 ghế trống. Tại vì bà một người nghị viên mất, thành ra 5 người, chứ thường thường chỉ 4 với 4. Khi nào có chú tranh cử thì mới có năm. Do đó, đó là một cái tin. Nhưng mà ở đây mà kiếm người Việt Nam ra tranh cử trong thành phố rất là khó đó, Dũng Nghiêm.
Yeah.
Đa số những người qua đây thì họ lo làm gì, thành ra ít quá. Thời giờ mà đi học hành thì có đủ trình độ để ra mà có đủ khả năng để ra tranh cử. Còn những anh em mà có đủ khả năng thì anh em có thể nói là tôi không có thời giờ để làm những chuyện đó. Thì do đó muốn kiếm người Việt Nam ra rất là khó. Thành phố Arlington từ mấy chục năm nay lần đầu tiên mình mới có được Phạm Long. Thì ước gì có thêm một vài người đó những thành phố khác để cái sức mạnh của người Mỹ gốc Việt dân cử nó được mạnh hơn. Hiện tại thì so far thì chỉ thấy có hai người để thôi. Có thể có những cái thành phố khác có nghị viên Việt Nam nhưng mà chưa nghe tiếng hay là hầu như không bao giờ nghe tiếng hết. Thì đó là những cái mà khi tôi nói với người lên là để khuyến khích anh chị em nào có khả năng thì nên ra để giúp đỡ cho cộng đồng mình. Và có tiếng nói của người Việt thì rất là quan trọng. Ví dụ như dân nghị viên Phạm Long, từ ngày mà làm nghị viên tới giờ bên Arlington đồng bào rất là nhờ. Không phải chỉ có cộng đồng người Việt, mà cộng đồng người Mỹ trắng, da đen, da màu, da bất cứ gì nữa. Khi con đường bị hư gì đó, Phạm Long gọi tiếng là ngày hôm sau sửa liền. Còn ngày xưa không có Phạm Long gọi lên ngoài, giống như kiểu là who care. Do đó, quan trọng nhất là chúng ta có tiếng nói trong cái cộng đồng mình ở, thì những người dân trong đó được hưởng rất nhiều quyền lợi. Dạ,
cảm ơn chú. Thưa chú, cái vụ mà cái cô Kim của nhà hàng Sơn Nam nó chưa bắt được thủ phạm hả chú?
Dạ, chưa, thì hình như trong vẫn còn dòng trong vòng điều tra kính đó. Tại vì nếu mà mình nói lên đây á, thì nó tiết lộ những tin tức tên này có thể bỏ chạy, hay là nó nghĩ rằng là từ bấy lâu nay cảnh sát vẫn chưa biết ai là người thủ phạm. Đó là những cái mánh lới mà cảnh sát dùng để bắt một cách bất ngờ. Thì chú cũng hy vọng rằng cái vụ này sẽ được ra ánh sáng. Tại vì cô này chết một cách rất là tức tưởi và hầu như không thể nào mà diễn tả được. Mới ngày hôm đó và dự định, cô ta dự định về Arkansas, tại vì ông chồng đó có mở tiệm phở bên đó. Thì sắp sửa khai trương, thì cô vợ bên đây đã bị chết khi ông chồng tâm sự cũng nói câu rằng khi cháu nghe là nói là Kim mất, cháu chỉ nói là đừng có giỡn mấy chuyện đó, không thể nào được. Mới vừa nói chuyện hồi nãy đây mà bây giờ mất làm sao. Thì ngay cả gia đình con cái thì cũng vậy. Thì chú đưa ra tới nghĩa địa thì rất là cảm động luôn á. Mọi người hầu như ai cũng dòm mà giống như kiểu là nằm trong giấc mơ vậy đó. Một người mặt mày không phải là chết yểu, hiền từ, dễ thương, cộng đồng hầu như là nhiều người thương, con cái cũng lịch sự, anh chị em cũng qua Mỹ này được 3-4 người, tất cả về đây hết. Thì một cái đám ma rất là buồn khi mà hạ nguyệt cái quan tài đi xuống, để rồi vĩnh viễn không bao giờ thấy nữa đó, Dũng Nghiên. Thì cái không khí cũng rất là buồn, vậy đó.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc cần sự giải đáp của chú Trương Minh Ẩn thì xin mời quý vị đừng ngần ngại gọi ngay vào số điện thoại của chương trình để được chú trả lời trực tiếp là 214-341-5943, 214-341-5943. Cảm ơn quý vị. Thưa chú, thì cái hôm thứ hai vừa rồi thì có một bản tin là chiều thứ hai vừa rồi là hôm 8 tháng 1 đó là có một khách sạn lịch sử ở Fort Worth nó bị nổ rồi do rò rỉ khí đốt làm cho 21 người bị thương á. Thì qua bản tin này Dũng Nghiêm xin mời chú chia sẻ rằng mình phải làm gì để tránh những cái sự rò rỉ ga, nhất là tại khu vực nhà của mình và cái vấn đề thứ hai. Xin mời chú ạ.
Vấn đề thứ nhất. Cái khách sạn này là khách sạn mà thường thường ăn cửa có restaurant chú thường hay ngồi ăn thì nó nổ một cái kinh hồn. Nhưng mà cái câu hỏi của chú ở đây là khách sạn này có cái fire alarm, tức là khi lửa cháy hoặc là nóng lên thì nó báo động, Dũng nghe không? Khách sạn này không biết nó có cái gas alarm hay không. Tại vì nó có hiện tại bây giờ những cái hệ thống mà báo động đó nó luôn cả hai cái. Một là là nhà cháy, hai là gas. Thì nếu mà gas mà leak cho đến độ mà nó có thể nổ một cái building như vậy đó là nó phải xì rất là nhiều, Dũng em. Thì cái mùi ga đó, nếu quý vị chưa bao giờ mà ngửi cái mùi ga mà khi một cái nhà bị leak á, tại vì tôi làm nghề cảnh sát rồi tôi biết, nó giống như cái mùi mà cái trái sầu riêng của mình đó, Dũng em. Nó nặng lắm. Và khi mà một cái khách sạn đó, thường thường thì đâu có cái mở cửa sổ giống như Việt Nam, Dũng em thấy không? Tất cả đều đóng kín. Thì khi cái chất ga đó nó đã xì ra rồi, nó kín như đó thì chỉ cần một người bật điện lên là xẹt cái ánh lửa là nó bắt nổ đùng thành ra một cái trái bom. Thành ra khi mà ở đây thì sau cái vụ nổ này thì tại vì gần đó thì nó cũng có đưa làm cái hệ thống ga sửa chữa. Nhưng mà đối với nhà mình thì tôi khuyên quý vị như thế này, nhà quý vị mà chỗ nào có xài ga thì quý vị làm ơn mua cái đồ mà báo động á, vừa lửa và vừa ga. Còn nếu nhà quý vị không có, nhưng mà nhiều khi cái làn ga nó chạy dưới nền nhà của mình nó dũng em.
Dạ.
Mà nó có thể lít ra rồi bắt đầu nó xì lên, nó xuyên qua cái nền rồi nó vô trong nhà. Thì dù mình không có xài ga, chú cũng khuyên mua cái đó cách nhau có 10 đồng hay 20 đồng thôi Dũng em. Và mỗi cái đó bây giờ cái hệ thống đó không cần có cục pin, mà cái cục pin đó trong đó xài được 10 năm rồi dục, rất là an toàn. Ok. Thì bây giờ đối với những người gia đình xài ga thì mình làm thế nào? Khi quý vị mà vừa về nhà, đèn tắt hết, quý vị ngửi thấy cái mùi thúi thúi, Mỹ nó gọi giống như mùi sầu riêng vậy đó. Thì thật sự cái mùi nó cũng thúi thúi, nó gần gần như. Thì quý vị đầu tiên là làm cái gì? Quý vị đứng ngoài sân gọi 911 dùm. Đừng có dặn điện lên nhớ nha. Tại trong lúc đó nhà mình, cái ga nó xì đã chật hết, nó giống như trái bom chờ lửa để nổ thôi. Do đó một khi quý vị bước vào nhà thấy cái mùi lạ, thì quý vị đừng bật đèn lên. Tại cái bật đèn lên một lần bật á, thì nó có tia lửa nhỏ mà mình không thấy, Dũng em. Thì khi mà nó kín hết ga trong nhà thì nó sẽ trở thành ra ngoài nổ của một cái bom. Do đó tôi khuyên quý vị phải cẩn thận. Có những quý vị nói, ôi nhà tôi xài ga, tôi ở đây 40-50 năm. Quý vị biết 40-50 năm á, chưa hẳn là 40-50 năm một ngày nữa mà tai nạn không xảy ra. Đã nói tai nạn, accident á, thì nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhà xài ga tiện và lợi, nhưng cũng phải tất cả những cái nhà nào mà có cái phòng nào á, ví dụ như mình có lầu, ở trên lầu á có 1-2 ga lam nếu nhà lớn, mà nhớ nha, luôn cả điện và ga, nó để trong đó gas and fire, thì quý vị mua cái đó, thường thường Costco nó cũng bán, là tôi có mua, nhà nào tôi cũng có gắn cái đó hết. Và giống như kỳ cách đây một tháng đó Dũng Nghiêm, chú có nấu ga ở ngoài cái greenhouse á, mà chú có mua cái máy đó, cái đồ mà detect cái ga đó, nhưng mà chú lại làm biến, quên đi, chú có để ngoài đó, thì bữa đó nó phật lửa không biết. Do đó, quý vị có cái đó, mà khi cái mùi ga đó xịt ra, hoặc là mùi lửa ra đó, thì cái đó nó sẽ báo động hai chiều. Ga, dù lửa hay dù ga, thì vẫn được báo động, và quý vị có thể chữa. Và cái quan trọng nữa Dũng em, khi mà nhà mà quý vị mà bị cháy trong cái bếp và phật lửa lên đó, thì quý vị nhớ, ví dụ như quý vị dùng nước tưới, nó cũng không có phát gì đâu, tại vì nước tưới vô thì nó nằm xuống dưới, cái dầu ở trên nó vẫn cháy như thường. Để tôi khuyên quý vị như thế này, mỗi chỗ nào mình, chẳng hạn ở trong nhà dưới, nhà bếp, hoặc là gara, hay là mình nấu ăn ngoài sân, nên mua một cái bình chữa lửa cá nhân đó, nó màu đỏ đó. Và nhớ là khi mình mua đó mình phải biết cách xài. Có nhiều nhà lại tôi hỏi, treo cái bình này lâu rồi mà quý vị có biết xài không? Không, có bao giờ xài đâu mà đâu có ai chỉ. Thì nếu mình mua giống như kiểu mình có cái súng mà mình không biết bắn, tới cái lúc mình cần thì mình không biết làm sao bóp cò hay nạp đạn. Thì quý vị nhớ, mình chịu tốn tiền chút xíu, và ngay cả chiếc xe mình nó Dũng Nghiêm cũng nên có một cái bình chữa lửa nằm ở sau xe, và một cái ống mà giống như kiểu đi ngoài đường nó nhọn nhọn lên, nó màu cam đó Dũng Nghiêm. Thí dụ xe mình lỡ nằm giữa xa lộ mà mình nhảy xuống, thì mình có thể để cái ống đó cách đó khoảng 100 feet cho xe ở sau nó lại, nó thấy cái ống đỏ đó nó sẽ tránh vào lên khác mà nó không đụng xe mình. Tại có nhiều khi thời tiết sắp sửa, chẳng hạn như ở ngoài 7 độ, 8 độ nó sẽ tới đây. Quý vị khi mà xe hư, quý vị đâu có đứng ngoài đường, đứng ngoài đường cũng chết. Mà ngồi trong xe mà quý vị không có những cái vật dụng đó, thì nó xe đụng mình cũng chết. Quan trọng nhất quý vị có một bình chữa lửa. Nhưng mà một khi bình chữa lửa, quý vị nên gắn cái đồ mà nó cập trong đó, để đừng cái bình chữa lửa chạy tới chạy lui ở trong cái chỗ trăng ở sau đó, cái chỗ chứa hàng ở sau đó. Nhớ cái đó nha, đừng để bình chữa lửa chạy tới chạy lui. Và mỗi năm dòm cái kim coi có màu xanh, tức là vẫn còn xài được. Và trước hết, và cái thứ hai nữa là phải bắt buộc biết cách sử dụng. Ok, rồi thêm cái nữa mua cái con nó vào khoảng chừng có mười mấy hai mươi mấy đồng à. Quý vị bỏ trên xe màu vàng, Dũng Nghiêm biết cái đó phải không?
Dạ.
Nó giống như hình nón cao vậy đó. Khi mà xe mình hư ở trên xa lộ, mình làm ơn chạy tuốt ra đằng này khoảng 100 feet để bỏ cái đó, tức là warning cho ta biết ở trước này có một vật gì hay là xe hư, để chiếc xe 18 bánh nó có thể đổi lên khác nó đi thì an toàn cho mình hơn. Có nhiều người nói lái có chuyện gì ra khỏi xe đồng ý mùa hè thôi. Nhưng mà ngày sắp tới này, cuối tuần này á, qua tới 2-3-4 á, thì nhiệt độ xuống 10 độ, 9 độ. Quý vị có đứng ở ngoài không đủ ấm quý vị cũng chết. Mà ngồi trên xe mà quý vị lỡ xe hư mà không có một cái vật mà báo hiệu cho thấy xe mình hư trước á, mình cũng chết. Do đó khuyên quý vị á, nên tập cái thói quen mình có cái đó trên xe đi. Lỡ chiếc xe cháy, Dũng Nghiêm biết không, có xe cháy đó, có nhiều khi chờ xe cứu hỏa thì rất là trễ, mà trong khi mình có cái bình nó xịt là tắt liền. Ok, hy vọng rằng nó cũng giúp đỡ được cho quý vị, thì quý vị cứ nghe là tôi đi làm thử đi. Mà khi mà quý vị cần tới mới thấy là cái lời nói tôi giá trị. Tại vì tôi làm cảnh sát ở ngoài đường cũng là rất là lâu, ba mấy năm. Thì quý vị biết là thấy bao nhiêu cái cảnh mà xe bị cháy mà cái bình chữa lửa không có, chờ xe cứu hỏa tới thì quá trễ rồi, Dũng Nghiêm.
Dạ, cảm ơn chú. Thì ngoài những gì mà chú Trương Minh Ẩn vừa mới chia sẻ đến quý vị về ga đó, ga trong nhà thì Dũng Nghiêm thấy rất là những cái nhiều có bữa tiệc đó chú, mà vui quá rồi khi nướng thịt ở ngoài sân rồi sau đó say xỉn rồi quên khóa cái bình ga. Nó xì thì rất là nguy hiểm, nên quý vị cũng nên chú ý những vấn đề đó. Thì nếu chú cũng nhân cái bản tin mà Dũng Nghiêm vừa mới hỏi chú đó, thì nếu mà bị xảy ra hỏa hoạn ở những tòa nhà cao tầng, những building, những khách sạn mà rất là cao, mình đang ở trên cao như vậy, hoặc là những cái chung cư như vậy, thì khi gặp hỏa hoạn thì chú có thể hướng dẫn quý khán giả nên làm những gì thưa chú?
Quý vị nhớ khi quý vị đi nghỉ hè hay là quý vị đến một cái vùng nào quý vị mướn khách sạn, không phải là quan trọng là khi quý vị vô đó, ô cái giường đã qua nằm yên. Quý vị phải suy nghĩ lỡ ở đây cháy. Do đó khi mình bước chân vô khách sạn, mình nhìn coi cái đường mà để mình tẩu thoát bằng không phải là thang máy đấy, Dũng Nghiêm. Thì đương nhiên khi một khách sạn cháy hoặc nổ, tất cả thang máy lóc lại hết. Thì cái đường đó nằm ở đâu? Có nhiều khi bao nhiêu người đã từng để ý rằng khi tôi vô khách sạn, tôi coi cái đường mà thoát lửa để cấp cứu đó nằm ở đâu? Ít có người để ý lắm, Dũng Nghiêm, tại vì đi vacation bao nhiêu năm rồi có bao giờ xảy ra đâu. Do đó cái sự mà bất cẩn đó mà lỡ mình khi dùng tới mình không biết, thì quan trọng nhất một lần nữa khi quý vị mướn khách sạn thì quý vị làm ơn biết ngã nào là cái chỗ mà để mình thoát lửa. Tại cái đường mà thoát lửa đó nó có cầu thang, không biết Dũng Nghiêm đã vô khách sạn rồi biết phải không?
Dạ biết.
Cái cầu thang nó chạy đi bộ từ trên tới dưới mà xung quanh nó không có một vật gì cháy được hết á. Tất cả xung quanh đều là tường xi măng hết hoặc là tường chống cháy, do đó rất là an toàn để quý vị thoát thân. Còn trừ khi những cái chuyện mà như mà bom nổ rồi nó sập nguyên cái tòa nhà, giống như cái ngày hôm qua cái nổ ở tại Forward á, thì đương nhiên 21 người bị thương, thì chưa không biết có người nào tử vong hay không, nhưng không có nghĩa là những người khác mà thoát được. Tại vì nếu mà cái nổ đó mà nó nổ banh luôn cái chỗ mà thoát thân của cái đường mà khẩn cấp á, thì lại là một cái kẹt lắm. Tại lúc khi nổ xong tất cả thang máy đều shut down hết, không có nào chạy hết. Thì quý vị do đó vô bất cứ cái chỗ nào, quý vị ngay cả lại nhà người bạn mới tới thăm lần đầu tiên đi, quý vị cũng nên nhìn cửa trước cửa sau. Ví dụ như cái phòng mình ngủ trên lầu lỡ cháy rồi cái cầu thang ở đâu, nhớ cái đó mình đi lên. Chưa hẳn là khi mà cháy mà mình nhớ cầu thang đâu, Dũng Nghiêm, là tại vì đây lần đầu tiên mình tới nhà người bạn chơi, do đó quý vị thấy những cái nhỏ nhặt đó thôi, nhưng mà có thể cứu giúp được quý vị khi cái chuyện mà nó xảy ra trong lúc quý vị ở tại nơi địa điểm đó.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa chú, cũng liên quan đến đường ống ga thì có quý khán giả gửi câu hỏi cho đài hỏi chú là cái đường ống ga trước nhà bị xì nhưng mà nó ở trước cái đồng hồ của ga, cho nên hỏi là QCT sửa hay là chủ nhà phải sửa thưa chú?
Dạ, tất cả cái gì mà từ đồng hồ đi ra ngoài đều là của không phải City. Ví dụ như đồng hồ nước mà nó chảy thì gọi City. Nhưng mà đồng hồ gas mà nó leak ở ngoài mình ngửi thấy cái mùi, hoặc là quý vị mà ví dụ như thanh niên thôi nha, tôi hoặc là phụ nữ cũng được, chứ mình không có phân biệt ai hết. Khi quý vị thấy cái mùi mà nó xì rồi đó, quý vị muốn biết trước hay sau đồng hồ đó, quý vị lấy cái khăn ướt á, nhúng cái xà bông rửa chén đó, rồi quý vị chấm 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 coi chỗ nào xì bọt. Nếu mà ở sau của mình á, thì cái đầu tiên cũng bắt buộc dù nó chảy hướng nào đi, cứ khóa ga lại. Nếu mà quý vị không biết khóa ga đó, thì quý vị nhớ, quý vị biết cái chỗ nào. Ở đây bao nhiêu người biết cái chỗ mà khóa nước thì biết, mà khóa ga lại đó, thì ít có người biết lắm Dũng Nghiêm. Nó, tại vì đa số những bình ga nó design theo cái kiểu cũ đó. Nhưng mà tất cả những gì chỉ có nước bị chảy trước đồng hồ thì quý vị gọi CT. Sau đồng hồ thì quý vị gọi những người mà sửa nước. Nhưng mà cái đầu tiên là quan trọng nhất để đừng tốn nước trả tiền rất hoang uổng là quý vị nhớ phải biết làm sao khóa nước. Ở đây đa số ví dụ gia đình có ông chồng bà vợ đó thì luôn luôn bà vợ depend on ông chồng à. Ô ba cái chuyện đó đường ông lo, lỡ đường ông mà đi ra ngoài tiểu bang hay đi làm việc xa thì làm sao Dũng Nghiêm. Ba cái thường thức nhỏ đó đó, tất cả chúng ta đều phải biết và để ý khi gặp cái đó làm sao. Ngay cả sẵn nói luôn những cái vấn đề này đó Dũng Nghiêm, thì ngoài ra những cái chỗ khóa nước, khóa ga, quý vị còn phải biết cái chỗ mà cúp điện cái cầu chì chính nữa Dũng Nghiêm. Ok, tại vì khi mà nhà cháy mà quý vị thấy sẹt lửa đó, thì cái đầu tiên đó, quý vị phải lại tắt cái cầu chì. Tắt cầu chì không có gì khó đó. Nhấn mạnh một cái cho về cái hướng mà ngược chiều của cái đó, tức là về cái hướng mà cái thân lớn của cái cầu chì á. Mà quan trọng nhất á là chủ gia đình phải biết cái hệ thống cầu chì nó nằm ở đâu. Có nhiều người mua nhà tới giờ tôi hỏi gì chứ, nhà con cái điện chỗ đó hư mà cầu chì nằm đâu, con đâu có biết. Đó là những cái rất là quan trọng. Tại vì á, nói về điện, nói về ga, nói về nước, ba cái thứ này nó quan trọng lắm. Một khi nó chảy, hoặc khi mà nó xì, hoặc khi nó cháy, mà mình không biết cái đầu tiên là tắt nó đó, thì có thể lan rộng cả căn nhà, hoặc là có thể có những đứa con ở trên lầu mà mình không tắt điện, nó có thể điện nó chạm khắp nơi và nó cháy mạnh hơn, thì lúc đó sự cố nó cũng là rất là nguy hiểm cho gia đình mình. Dạ,
và ngay từ bây giờ quý vị nên tìm hiểu xem cái chỗ khóa nước, chỗ khóa chỗ tắt
cầu chì nằm đâu,
khóa ga ngay từ bây giờ, kể cả phụ nữ nha quý vị. Đúng như chú nói, nhiều khi những người đàn ông có thể đi ra đang ở ngoài mà những cái trục trặc nó xảy ra trong lúc những người đàn ông đó đang không có nhà, thì quý vị cũng phải biết xử lý những cái trường hợp cơ bản như vậy nha quý vị. Và thưa chú, phần một cũng đã hết, xin mời chú Brett ạ.
Rồi, cảm ơn.
Và xin mời chú quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Dũng Nghiêm và chú Trương Minh Ẩn sẽ quay trở lại phần 2 của chương trình. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Xin cáo lỗi quý khán giả vì trục trặc kỹ thuật nên Dũng Nghiêm mà bây giờ mới kết nối lại được với chú Trương Minh Ẩn. Dạ, xin chào chú ạ.
Xin chào tất cả quý vị khán giả trong hội ha.
Thì thưa chú, với cái thời tiết lạnh sắp tới thì chú có gì để hướng dẫn quý khán giả mình phải làm gì để tránh những cái sự xảy ra, vấn đề xảy ra trong trong thời điểm đó, thưa chú.
Bây giờ trước hết nói về trong nhà.
Dạ thưa chú, cho phép Dũng Nghiêm đón vị khán giả trước nha chú. Dạ chương trình xin chào. Hello.
Hello.
Dạ xin chào chú ạ.
Tôi tên Michael.
Dạ chào.
Cho thăm Nẩn.
Dạ chào anh Michael.
Có người mượn tiền tôi. Lúc trước trả lắc ngắt, bây giờ người ta không trả nữa, thì bây giờ làm sao anh?
Anh ra mượn tiền có giấy tờ gì không?
Có tờ giấy tay nha, nhỏ nhỏ.
Tờ giấy nhỏ mà có ký tên, có thị thực ký chiếu rồi. Có nhân chứng nữa không?
Không có nhân chứng anh, nhưng mà mượn quen mà mượn cho mượn vậy. Làm chứ ta
để tôi nói cho anh cái câu mà anh, nếu anh nghe đài tôi thường á, tôi hay nhắc cái câu là gì, hai cái không nên làm, thứ nhất là làm mai, thứ hai là cho dai á thì anh sẽ mất bạn, là tại vì á khi họ mượn tiền á cái mặt họ dễ thương lắm, anh hiểu không?
Đúng rồi.
Đến khi mà anh đòi tiền á, giống như kiểu mình đi mượn nợ họ, mình đòi mình xin. Giống như mình là bị thiếu nợ họ vậy đó, phải năn nỉ. Thì ở đây á, Việt Nam mình thứ nhất á là cho mượn tiền, viết cái tờ giấy nhỏ nhỏ, nó không có giá trị gì đối ngoài tòa hết á, anh hiểu không? Cái thứ hai nữa là cái chơi hội cũng vậy thôi, tất cả đều illegal. Cái mà cho chơi hội đó illegal là tại vì thế này, người nào hốt mà có được cái lời mà mỗi năm trên năm đó mà 600 đồng á thì phải khai thuế. Có bao giờ ai chơi hội khai thuế không? Thì đem ra tòa rồi bắt đầu hỏi vậy chứ ông lãnh được bao nhiêu. Tôi nói trong cái thời gian năm qua tôi chơi hội tôi lời được là 1,400, thì lúc đó sở thí dụ lại nó hỏi mình nữa. Thật ra chính vì cái vấn đề đó, những người mà chơi hội họ biết chơi hội đây á, đối với tôi á, những cái gì mà qua trên đất nước này nó gọi là không có legal á thì mình đừng làm. Còn cái vấn đề cho mượn tiền ở đây không phải anh cho bị mất cho 500,000 gì tôi không biết. Ở đây có nhiều người bị mất tới 50,000 đô. Cũng vì tin tưởng rằng đây là người bạn nói khố. Do đó cái câu mà anh nhớ tôi nhắc lại cái nhất là đừng làm mai. Thứ hai đừng cho dài, mình sẽ mất bạn. Mà năn nỉ nó trả, xin lỗi anh thiếu điều quỳ lại, nó cũng không trả. Ok. Nếu anh có tờ giấy nó để tôi nói anh nghe, nếu anh có tờ giấy rõ ràng nó biên nó ký tên mà có người dân chứng ở đó, khi thấy làm đó thì anh mang ra dưới 10,000 thì anh mang ra tòa hòa giải đồng quyền, tức là tiếng Mỹ gọi là justice of the peace, để được ông quan tòa ẩm xử coi thắng hay thua. Ok. Còn nếu anh không có những cái điều kiện đó, anh đem ra tòa tờ giấy ai viết không được. Còn bây giờ nói thử DNA nó nhỏ quá mà tiền thử DNA còn nhiều hơn cái tiền mà anh cho mượn nữa thì làm chi. Ok nha anh Michael. Lần sau nếu mình có dư tiền đó đi xuống casino chơi là đỡ tức hơn, thua đỡ tức, anh công nhận không? Mà còn cho mượn tiền mà tới chừng đòi lại mặt nó đứng kênh giống như nó là chủ nợ vậy.
Bây giờ dưới 10,000 là mình tới thua đó tòa hả anh ấy, mình xin cái tòa nhỏ ở địa phương á.
Dạ, anh ở thành phố nào?
Ở Arlington anh.
Arlington thì cái đường Abram á.
Ờ, đường Abram biết rồi.
Chỗ gần văn phòng của nghị viên Phạm Long á. Chỗ đó nó có tòa gọi là Justice of the Peace. Cái bà mà chánh án đó là cái bà Cornell Connect gì mà kỳ trước tôi ủng hộ bà ra tranh cử bà thắng. Thì ra đó nếu anh nghĩ là anh có đủ bằng chứng để đưa ra tòa thì lợi đó. Anh không cần phải mướn luật sư gì hết. Nếu anh biết tiếng Anh, ở đó nó sẽ có nguyên 5-6 tờ giấy đó. Nó kêu anh fill out, nó gặp hàng đó, anh đề vô là anh bị cái gì, bị gì. Ok nha. Rồi, good luck anh nha. Đừng, gặp tới đừng cho mượn tiền nha.
Dạ, bài học kinh nghiệm. Ok anh, cảm ơn anh.
Dạ rồi, xin chào chú Michael. Xin trở lại với chú ạ.
Rồi, bây giờ mình nói vấn đề đông lạnh. Cái đông lạnh giữa miền Nam miền Bắc khác nhau bây giờ. Ở miền Bắc á, năm nào á, tới mùa đông cũng có tuyết hết. Mà quý vị biết á, tuyết á, mà dày lên đó là nó làm cho cái nhà mình ấm hơn. Lạnh, nhưng mà không phải lạnh theo kiểu mà nước đá bọc. Tại vì nếu ở Texas thì đó, quý vị biết nguy hiểm như thế nào không? Bởi vì sau này quý vị thấy tất cả những căn nhà xây sau này cách đây khoảng 15 năm á, đều là cái mái thẳng lên hết Dũng Em. Lúc trước là Texas là những cái nhà là cái mái nó hơi, cái độ cong nó không đủ, độ nghiêng á. Thì khi mà nước nó đóng lên hoặc là tuyết đóng lên nặng quá có thể sập căn nhà. Rồi, ở miền Nam Texas á, thì mình là nằm trong giữa cái sa mạc. Texas là nơi mình ở, thấy thành phố cho nên là sa mạc. Do đó khi một khi nó lạnh kinh hồn. Mà quan trọng nhất á, thí dụ như trời lạnh dưới đông đá, rồi sau đó tuyết nó rơi á, thì ok, là tại vì nó sẽ bay hết. Còn nếu mà trời, lúc mà trời mưa đó, mà thời tiết chưa đông lạnh á, nước nó chảy dọc đường đó, đến khi tối đông lạnh, thời gian đó chính là cái thời gian nguy hiểm nhất. Ok, có tài giỏi cỡ nào tài giỏi, nếu quý vị á, mà lái xe trên nước đá, là cơ hội gặp tai nạn rất là cao. Trừ khi quý vị có xe lái four wheel driver, ở Texas á, từ bấy lâu nay chú ở mấy chục năm chưa bao giờ mua cái xe lái bốn bánh hết. Nhưng mà sau này khi chú lái mua năm rồi mà chiếc xe full ride thì đến khi mà chạy trên tuyết nó còn đỡ hơn là không có. Do đó quý vị, tôi khuyên gia đình ở tại Texas này, tại vì cái thời tiết nó thay đổi khắc nghiệt lắm. Thì bây giờ ở trong nhà thì quan trọng nhất là khi mà quý vị nhớ coi cái chỗ mà cái hình thời tiết có đám mây mây đó nằm trong iPhone với trong Samsung đó. Thì quý vị khi thấy nhiệt độ cỡ 32 độ thì quý vị có những cái ống nước ở ngoài sân quý vị tắt hết. Tắt xong rồi tháo cái ống nước ra nha. Đừng có để cái ống nước tắt rồi mà trong khi cái ống nước vẫn còn nước trong đó thì nó khi đông đá nó sẽ bể nổ cái chỗ dẫn nước của mình. Sau khi mình tháo cái ống nước ra rồi á thì quý vị vô Home Depot mua cái chụp giống như cái chụp mà cái núm vậy đó, Dũng em, làm bằng cái foam á, trong đó nó có sợi dây thun, quý vị câu vô, giật cái đó vô thì an toàn hơn. Và quan trọng nhất là ở trong nhà quý vị khi mà nhiệt độ dưới 32 độ thì quý vị nhớ cầu tiêu, cầu tắm, cầu gì đó dặn nước nhiễu nhiễu, chứ không phải dặn rào rào mình trả tiền điện chết luôn. Dặn nước nhiễu giọt, 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 giọt thì nó không bao giờ đông đá, tại nước tiếp tục chảy thì không bao giờ đông đá. Ok, đó là trong nhà. Và nếu mà ở ngoài đường đó thì trong thời tiết như thế này đó, giống như tôi nói, nếu quý vị có cái bánh xe, xe mà lái bốn bánh á, four wheel á, thì quý vị đi ra đường đỡ hơn là xe hai bánh, tại xe bánh nó chỉ có cái đầu hoặc bánh sau thì nó chỉ tuột tới được lôi, còn bốn bánh, bánh này hụt cái bánh kia nó chạy, thì đó là cái an toàn. Và nhớ kỹ rằng á, hồi nãy trong cái vụ mà chú nói là đi trên đường lỡ gặp tai nạn xe hư rồi đó, quý vị vô trong Amazon ha, trong mạng đâu cũng được, hay là lợi Home Depot cũng không được, nó có cái đèn pin á, nó có cái 500 á ở dưới, ở trên này nó có cái đèn nó nhá giống như màu vàng đó, Dũng em, flashing giống như xe cảnh sát vậy đó. Thì khi mà giữa đêm mà mình bị hư xe giữa đường, mình để cái đó trên cái mui, nó có 500, nó hít vô, có nhiều cái đèn pin nó cũng làm được, nó hít vô thì cái đó an toàn cho mình nhất. Tại vì đa số khi cái mùa đông này á, quý vị thấy đa số là những cái tai nạn mà có thể chết người là tại vì tuyết và nước đá. Thì nếu quý vị lạnh quá, quý vị ngồi trên xe, chiếc xe đằng kia chạy lại, xe quý vị ngừng thì họ đạp thắng, càng đạp thắng mạnh thì cái xe càng chạy nhanh hơn, do đó rất là nguy hiểm. Thành ra khi xe mình bị trở ngại mà không chạy được đó, có cái đèn đó nhá để cho người khác mà biết. Ok, thêm lần nữa, trong mùa đông này khi quý vị travel trên xe, tôi yêu cầu quý vị nên để một cái mền len rất là ấm trên xe. Lỡ có chuyện gì á, quý vị ngồi, gia đình ngồi trên xe cũng không bị đông lạnh hoặc là hư tay hư chân, chờ xe cứu hỏa tới, cảnh sát gọi 911 ngay tại chỗ. Đó là những chuyện. Và trên xe cần phải có một số nước, một hai chai nước uống, cũng như là có đèn pin, có những cái quan trọng, cũng như quan trọng nhất là quý vị biết trên xe thường thường quý vị lại cái chỗ mà bán đồ phụ tùng đó, nó có bán cái búa, Dũng Nghiêm có biết đó không, cái búa mà hình cái đầu nhọn tam giác á, để làm cái gì, để khi nào mà xe quý vị bị đông đá cứng, quý vị ra không được mà quý vị bị ngọt ở trong này, nhiều người ngồi quá, quý vị có thể lấy cái búa ra đập bể kiến, còn tay chân mình muốn đập bể kiến khó lắm, đạp thì quả mai của người đàn ông chứ người đàn bà làm không được. Do đó cây búa lúc nào cũng phải có nằm ở trên xe mà mé trong, chứ không phải bỏ sau, bỏ sau lỡ cái chuyện mình cần ra. Chẳng hạn như chiếc xe mình lỡ mình chạy xuống một cái nước đi, ở dưới giếng, một cái dũng lớn đi, mà quý vị muốn ra ngoài xe, quý vị mở cửa thì cũng không ra, quay kiến cũng không được. Chỉ có cây búa đó đập cái kiến để cho nước vô rồi quý vị lội ra mà thôi. Bây giờ tôi hỏi, khi mà quý vị nghe chương trình này, tôi hỏi bao nhiêu người trên xe có cây búa để đó? Chắc chắn là 99% không có, phải không Dũng Nghiêm?
Yeah.
Đó là những cái rất là quan trọng cho quý vị. Ok nha. Yeah. Yeah. Đó là trên đường.
À, vâng, cảm ơn chú. À, thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn. À, nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời quý vị vẫn tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. À, thưa quý vị, thưa chú, thì ngoài cái vấn đề mà nãy chú có chia sẻ là mùa đông là cái vấn đề hay gặp nhất là khi khí hậu quá lạnh thì có thể đường ống nước trong nhà bị bể đó, thì hồi nãy chú có chia sẻ đến quý vị, thì quý vị chú ý là ra ngoài Home Depot mua những cái đồ để bảo vệ cái ống nước mình phía ngoài, mà trước khi quý vị làm như vậy thì quý vị nhớ tắt vòi nước và cho nước chảy hết ra ngoài, và khi mà quý vị cần
cuốn cái vòi nước ra, cắt ở trong gara. và cho nó chảy ra hết. Còn nếu quý vị nói là tôi khóa nước rồi mà trong cái ống nước vẫn còn, nó sẽ bể cái đầu chỗ dẫn nước của quý vị.
Dạ, anh thưa cảm ơn chú. À, thưa chú, còn nếu mà vấn đề vì lý do khí hậu khắc nghiệt quá mà điện nó bị cúp thì sao chú?
Ok, đối với chú thì hiện tại bây giờ quý vị nào có tiền mua cái nó gọi là backup battery đó Dũng em. Nó gắn ở trong nhà mình đó, ở mé ngoài khoảng trên 1,000 hoặc là 2,000. Khi mà điện bị cúp thì cái máy này tự động làm có dòng điện trong nhà mình. Để cho máy lạnh, không có máy nóng đồ đó hoặc là tủ lạnh, hồ cá đồ đừng có bị hư. Thì quý vị nhìn lên thấy hai quảng cáo đó, khoảng chừng 1,000 tới 2,000-3,000 đồng thì ra có nhà lớn nhỏ. Rồi khi điện chạy lên thì cái máy này tự động nó cúp. Cái này tự động hết nha. Còn đối với chú á, nhà chú có 3-4 hồ cá. Chú có mua cái máy phát điện mà cái loại tự động đề đó, mình nhấn nút là nó đề. Để làm chi? Nhưng mà cái đó cực cái là quý vị khi mà bị cúp điện vậy đó, thì quý vị phải rút điện câu vô cái lằn dây này. Còn cái máy mà battery tự động đó, quý vị cắm vô cái lỗ nhà mình, thì nó tự động nó sẽ có điện nguyên cái nhà luôn. Cái máy mà hiện tại có nhiều máy 3-4,000 đồng ở trong nhà cắm được, nó cắm cái sợi dây vô để chặt điện. Nhưng mà đến khi mà điện bị cúp thì cái dòng điện dây đó nó sẽ đi từ cái máy mà chứa điện ra để cho mình xài cũng được là khoảng 1,000-2,000 đấy nhé. Rất là mắc tiền, 3-4,000 mà nặng lắm. Nhỏ mà nặng lắm. Chỉ có đó an toàn thôi. Nếu không quý vị mua cái máy phát điện bây giờ nó có 300+ mà. Tôi thấy trong Costco bán tự động đề. Nhưng mà nếu tự động đề đó, nếu quý vị nào có mua cái máy phát điện phải kinh nghiệm. Tôi đã từng dục một cái Honda mà loại mắc tiền 1,500. Là tại vì trong cái thời mùa đông hoặc là mùa hè như vậy. Nếu mà mùa hè quý vị nghĩ rằng quý vị không xài cái máy phát điện này đó, thì quý vị hãy xả xăng ra hết. Còn nếu mà mùa đông á, quý vị xài á, thì cái bình xăng mà quý vị mua ở ngoài đó, xách về và quý vị nhớ ra ở ngoài AutoZone hoặc là AutoPark đó, quý vị mua một cái chai, nó để là prevent gum, gum tức là cái chất cao su nó dính thì trong xăng đó, để lâu thì cái chất đó dính nó làm cho cái phiểu mà đưa xăng xuống nó bị nghẹt. Nếu quý vị tiếp tục phải có xài cái chai đó để chi mùa đông nó đừng bị đóng. Nhưng nếu quý vị không xài chai đó thì khi mà quý vị mua xăng đó, mua cái xăng mà 93 octan, quý vị thấy cái xăng để 87, 89 và 93, mua cái 93. Và nhớ rằng cái máy phát điện này mùa đông á, cứ mỗi 12 tuần là quý vị cho chạy khoảng chừng 10 phút. 2 tuần chạy 10 phút để cho cái nói thì dài dòng, để cho cái máy nó hoạt động đến khi quý vị cần mới khó. Chứ cả mùa hè mùa đông không cho nó chạy, đến khi mà nhà bị cúp điện quý vị đem ra chắc chắn là không bao giờ chạy nổ hết. Ok.
Dạ, có nghĩa là mình warm up nó phải không chú?
Warm up đó thì nhà chú có máy, chú xài cái này thường lắm, là tại vì Texas nó cúp điện mau lắm. Chẳng hạn như vào mùa đông mà những cái trạm gọi là cái trạm mà nó phát điện cho từ dùng từ khu phố đó, hai cái thùng tròn tròn ở trên đó, khi nó lạnh quá nước nó xuống nó đông thành đá cứng, nó làm bể cái bình đó. Khi bể bình đó nó nổ rồi điện khu đó không có. Mà muốn thay ít lắm cũng phải nửa ngày. Do đó quý vị, nếu nhà có hồ cá, có nhiều cái hồ cá, quý vị để trên gần 3-4 tiếng hồ cá nó thì chết. Do đó quý vị có xài, thì quý vị có tiền, thì mua cái tự động mà nó câu vô cái hệ thống điện luôn. Quý vị mà muốn xê tiền, thì quý vị mua những cái máy phát điện. Không cần lớn lắm, coi nhà mình cần bao nhiêu watt, thì mình mua trên đó một chút xíu. Nhưng mà nhớ rằng vào mùa đông khi mình đổ xăng vô cứ 2 tuần phải cho chạy một lần, ít lắm là 10 phút. Ok. Yeah. Còn nếu không đến khi mình cần không bao giờ nó work. Chú đã bị rồi. Lấy kinh nghiệm để chỉ quý vị vấn đề này. Ok.
Dạ. Yeah. À, chương trình xin chào vị khán giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ xin chào chú ạ.
Dạ, cái đường dây trong nha, nó hơi nhỏ quá nhưng Dũng được. Nói chung ảnh tường thuật nói cái máy phát điện mà mình nổ tường mấy tường mình nổ một lần đó chú. Thì cái đó là không có ý là giống như máy phát điện thường thường cái máy đó, nó có cái độ phát xăng đó chú. Thì khi okay. mà chứ đổ máy rồi, chứ khóa xăng rồi, chứ đợi nó mở ra 5 phút, 10 phút gì đó. Khi mà nó
tắt xăng
trong mình xăng con là tự động nó tắt. Rồi xong chứ để luôn qua năm sau chứ mà đổ xăng vô, chứ là đời lên là nổ. Tại vì mình không xăng thì phải từng mình nổ một lần. Tại vì khi mà mình không xài á, cái xăng... ở trong bình xăng con á, lâu tháng lâu ngày á nó đóng rồi, giống như là mở bò nó bít vào cái lỗ nhỏ xíu, cái lỗ đó bằng cái chim sóc rồi là cái, không bao giờ nổ, mình phải tháo ra mình liên, mình lấy lấy không liên
cắt chùi
liên nó mới được. Cho nên là mình không có ý gì thôi, chú nổ máy mình dịch mình phá xăng rồi mình nó chạy khoảng chừng 5 phút rồi nó hết xăng, vậy là bảo đảm cho mình xăng con nó sạch sẽ rồi. Tôi để ra năm sau tôi đổ xăng vô dịch là nổ.
Ờ à, đúng
máy
rồi.
Máy cắt cỏ cũng được. Con nhà con cài máy gì nữa. Máy cắt cỏ mà máy phát điện là gì.
Dạ đúng rồi. Tại vì trong bất cứ cái máy nào cũng vậy, quan trọng nhất là cái buji và cái thứ hai là carburetor. Cái đó mà bị nghẹt cái chất giống như nãy anh nó nói đó, giống như gâm vậy đó, giống như sạch sạch vậy đó, nó che cái lỗ đó thì xăng xuống được thì máy nó không chạy vậy thôi. Do đó quan trọng nhất, mình có cái gì cũng phải bảo trì. Không bảo trì đến khi mình cần ha, thì nó không work. Cảm ơn anh nhiều nha.
Dạ rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nha. À, thưa chú, thì ngoài những cái gì như chú vừa chia sẻ, thì vấn đề thực phẩm mình có cần chuẩn bị gì cho những ngày lạnh đó không thưa chú? Theo cái kinh nghiệm của chú.
Dũng Nghiêm hỏi lại.
Dạ thưa chú, ngoài những gì mà nãy giờ chú chia sẻ, thì trong những ngày lạnh đó thì chú có lời khuyên gì chuẩn bị những thực phẩm, thức ăn, thức uống thì cần thiết chứ?
Ở trong nhà lúc nào mình cũng phải có những cái chẳng hạn những hộp bắp, những cái basic á, hoặc là trong Costco nó bán những cái hộp súp nấu sẵn đó. Thì gạo thì đương nhiên mình có, nhưng mà gạo là không có điện thì mình nấu cũng không được. Thì ở đây á, nó có những cái loại mà giống như cho nhà binh á, Dũng Em, mình chỉ cần đổ nước vô là nó nở ra, mình có thể chống được. Nhưng mà đa số nên mua những cái canned food, tại những cái đồ hộp á, mình ăn nó dễ dàng hơn cho quý vị trong thời gian này. Nhưng mà nhớ là trong nhà quý vị đừng có chứa nước giống như năm 2000, nói là tận thế, người nào lấy chiếu mấy chục thùng cũng cần đâu. Tại vì á, khi mà quý vị biết thời tiết mà đóng tuyết, đóng băng, đóng đá đó, thì quý vị lỡ thiếu nước thì ra xúc tuyết vô. Nghĩa là quý vị có thể dùng những cái lò ga nhỏ nhỏ giống như mình ăn tả bánh lù đó Dũng Em, thì mình cũng nấu được nước. Ở nhà nên có những cái lò nhỏ nhỏ đó và những cái bình ga để sẵn. Hoặc là quý vị nên có những cái đèn mà xài bằng ánh sáng mặt trời cũng được nữa. Lỡ cúp điện 1-2 ngày. Lỡ nó cúp điện 1-2 ngày quý vị vẫn còn xài được. Thì quan trọng nhất là trong nhà quý vị phải có một cái đèn pin. Mà cái đèn pin nó thường thường cắm vô cái lỗ điện á. Để chi khi mà điện cúp á, thì cái đèn pin nó sạc đầy đủ điện. Có cái nó xài tới gần 24 tiếng đồng hồ. Mua mắc tiền hơn chút xíu. Đó là cái basic đèn pin. Cái thứ hai là quý vị cần phải có mền, mền nó đắp ấm, tại vì khi không có điện thì đâu có chạy cái gì ra để heater đâu. Còn khi năm mà cúp điện ở tại Texas thì có nhiều người chết đó Dũng Em, là họ dùng cái bình ga mà nấu ăn đó, họ đem vô nhà họ mở ra cho ấm, thì quý vị nhớ là cái ga khi nấu nó có chất CO2 carbonic á, thì quý vị ngồi một thời gian sau quý vị sẽ bị xỉu và chết. Là tại vì cái đó là một cái chất độc. Nếu quý vị mà xài cái đó thì quý vị làm ơn mở cửa sổ hé ra để có không khí chạy vô. Còn nếu quý vị ngồi trong đó kín, quý vị thấy ấm, tại cái chất đó một khi đưa quý vị vô cái trạng thái gọi là lơ lửng rồi chết á, quý vị không biết, chết rất là êm đềm. Nhưng mà để tránh tình trạng đó, đã năm nào cũng có những người chết vì xài những cái lò ga để trong nhà mà không chịu hé cái cửa sổ lên đó Dũng Nghiêm, rất là quan trọng nha quý vị.
Dạ, ngoài ra Dũng Nghiêm biết là có người chui vô xe nữa đó chú, chui vô xe mở máy hít rồi trong nằm để trong gara mà không có mở cửa hé hé như chú nói thì cái khí, cái khói xe đó. Dạ.
Nó có trong chiếc xe quý vị, nó có cái hình mà cái làn vàng nó chạy xung quanh xe đó, có nghĩa là mình đóng cái van ở ngoài đó Dũng Nghiêm. Không biết bao nhiêu người biết cái đó, một số người do họ biết về xe nhiều họ biết. Còn khi mình mở mà mình thấy cái ở trước mũi có cái mũi tên nó chạy vô trong xe mình đó, tức là khi mình mở ngồi trong đó thì cái không khí ở ngoài nó đi vô được. Do đó khi quý vị ngồi trong tắt cái đó để đừng cho không khí ngoài vô. Và khi quý vị ngồi trong xe, lỡ mà quý vị có ngồi trong xe đó, thì giống như Dũng Nghiêm nói rất là đúng, quý vị mở cửa gara lên hé hé cao cao chút xíu, ok, không cần mở hết. Nhưng mà quan trọng nhất là quý vị khi mà thấy quá ngọt đó, thì quý vị nên bước chân ra ngoài, tắt máy xe rồi sau đó mình đề lại chút xíu nữa. Đừng có để chết, năm nào cũng có người chết trong xe cái vụ đó, Dũng Nghiêm, vô gara đóng cửa lại. Và quan trọng nhất là nhiều người chết nhất là dùng cái lò mà nấu ăn để làm cái heater, để làm cái lò sưởi đó, rất là nguy hiểm quý vị biết không. Khi quý vị ngã vô cái trạng thái lơ lửng mà quý vị không biết mình là ai nữa, chỉ ngồi đó dòm sao thấy con người mình sao giống như đi về cõi trời đó, thì quý vị đang bị tình trạng đó. Ngay tại chỗ phải mở cửa sổ hoặc là ra ngoài sân để ngửi cái không khí, lấy lại vấn đề đó. Nhưng mà có nhiều khi đã quá trễ. Thì quan trọng nhất, mùa đông là cái mùa rất là nguy hiểm. Mùa hè nguy hiểm, nhưng mà nó có nhiều nguy hiểm khác, mà mùa đông nguy hiểm nhiều hơn. Tại đa số chúng ta đóng cửa, và những cái dụng cụ mà quý vị làm để cho nóng, để giúp đỡ quý vị sinh tồn đó, thì hầu như quý vị phải để ý có những cái nó đưa ra những cái khí độc. Mà ngay giây phút đó quý vị không biết, chỉ có rất ít, nhưng mà lâu lâu giờ á, thì nó có thể giết hại mình hoặc là người thân mình trong gia đình đó. Cảm ơn quý vị.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa quý khán giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn chú Minh Nhẫn đã dành thời gian bận biểu của mình để chia sẻ những điều rất là hữu ích trong cuộc sống đến quý khán giả. Dũng Nghiêm xin chúc chú cũng như quý khán giả luôn luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc.
Dạ, cảm ơn tất cả quý khán giả 1160 AM. Và cảm ơn Dũng Nghiêm. Quý vị nhớ kỹ lần nữa nhau. Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư là ngày rất quan trọng. Quý vị nhớ bật ống nước, xả nước trong nhà chút xíu cho chảy giọt giọt thôi, chứ đừng phải chảy rào rào, mình ra điện chết, tiền nước chết. Nhưng nếu quý vị không làm mà lỡ đóng nước đá bể cái ống nằm ở dưới nền xi măng đó Dũng Nghiêm, quý vị biết là cái số tiền không phải nhỏ đâu. Đừng ra hạ tiện nước mà để bể cái ống thì rất là nguy hiểm. Nhiệt độ mà 90 độ là rất là nguy hiểm. Cảm ơn quý vị. Hẹn quý vị trong tuần sau. Hẹn gặp lại Dũng Nghiêm trong tuần sau.
Dạ, xin chào chú. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 11:60 AM.